Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast Kể cho mẹ nghe chuyện đi du học Ý. Trong tập vừa rồi thì mình đã thông báo với mọi người về quyết định bỏ Ý về quê sau 3 năm du học ở Ý. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người một số những khó khăn khi mà mình trở về nhà sau 3 năm ở Ý. Chào mừng mọi người đã đến với podcast Kể cho mẹ nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Mình chắc chắn rằng những ai mà đã tìm hiểu về việc đi du học thì cũng đã từng nghe qua cụm từ sốc văn hóa. Việc sốc văn hóa đấy là khi mà chúng ta đi sang một môi trường mới có rất là nhiều thứ thay đổi đột ngột, có nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm mà mình không thể thích nghi được trong một thời gian ngắn, thì lúc đấy bọn mình sẽ bị sốc văn hóa. Và tương tự, khi mà mình ở Ý 3 năm quay trở lại Việt Nam, người ta gọi đấy là hiện tượng sốc văn hóa ngược, tức là mình bị chính văn hóa của quê hương làm cho mình cảm thấy ngỡ ngàng. Vậy có những khó khăn gì khi mà mình quay trở lại Việt Nam? Đầu tiên, khi mà mình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài với một chiếc áo chống tuyết của bên Ý, lúc mình rời khỏi Ý thì lúc ấy thời tiết ở Ý cũng khá là lạnh. Và vào thời điểm tháng 12 thì mình đã nghĩ là ở Việt Nam lúc này thời tiết cũng khá là lạnh rồi, về đến Việt Nam đây là mùa đông nhưng mà mình vẫn có thể mặc được đồ mùa hè mà không cảm thấy quá bị lạnh. Và vì thế thì về phần thời tiết, mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ mùa đông để mang về, bởi vì mình cũng không muốn mua thêm đồ ở Việt Nam. Tuy nhiên, đồ mùa đông khi mà mình mang từ Ý về Việt Nam thì mình đã không khai thác được hết giá trị sử dụng trong thời gian mình ở nhà. Tiếp theo chỉ là một sự ngỡ ngàng về ẩm thực. Chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc là ẩm thực thì có gì đâu. Mình đã ở Việt Nam 22 năm trước khi đi sang Ý, và mình cũng chỉ ở Ý có 3 năm thôi mà. Trong khi đấy thì ở Ý mình cũng ăn uống, mình cũng tự nấu nướng theo cách Việt Nam khá là thường xuyên. Thế mà khi mà mình quay trở lại Việt Nam, khi mà chị mình nấu cho mình một cái bát bánh canh, lúc mà nhìn thấy bát bánh canh có cả thịt và tôm thì mình mới tự nhiên hơi ngỡ ngàng một chút. Và mình hỏi trong đầu là ôi tại sao lại nấu tôm với lại lợn như thế này, tại sao lại nấu hải sản với lại con lợn chạy ở trên vườn. Thì lúc đấy mình mới nhận ra là mình đang ở Việt Nam, mình không phải là đang ở Ý. Thường thường thì ở Ý thì mọi người sẽ ăn riêng. Nôm na mình có hiểu cái cách ăn uống của người Ý, đấy là con gì sống cùng một chỗ thì sẽ chết cùng một đĩa. Còn ở Việt Nam là sống ở bất cứ đâu thì cũng có thể chết ở trong một đĩa. Vì thế nên là khi mà mình ăn thì mình cảm thấy có một chút cái sự giữa thịt và tôm, nó tạo cho mình một cái cảm giác khá là lạ. Mình cũng nhận ra rằng là bởi vì ở Ý mình đã nấu những món Việt theo cách ở Ý. Ví dụ như là mình cũng nấu mì, cũng sẽ chỉ cho thịt hoặc tôm, chứ mình cũng sẽ không nấu cả thịt cả tôm vào chung một bát mì. Bây giờ khi mà quay trở lại Việt Nam thì bỗng nhiên mình cảm thấy là có gì đấy khá là lạ đối với mình. Tiếp theo, một điều mà mình lạ lẫm và thật sự là điều này khiến cho mình sợ hãi nhất khi quay trở lại Việt Nam, đấy là giao thông. Mình ở bên Ý thì không hề có phương tiện cá nhân, vì thế nên chủ yếu là mình sẽ dùng xe buýt, tàu điện hoặc là tàu hỏa để di chuyển. Bởi vì sử dụng phương tiện công cộng nên mình không phải trực tiếp điều khiển các loại phương tiện, vì thế nên mình đã phần nào quên đi cái mệt mỏi khi mà phải cầm lái rồi đi ra ngoài đường nhìn chỗ này chỗ kia, hướng này hướng kia để điều khiển phương tiện giao thông. Khi quay trở lại Việt Nam thì chủ yếu mình di chuyển bằng xe máy, và việc ngồi sau xe máy thôi cũng khiến cho mình cảm thấy khá là giật mình. Thực ra là có một buổi mình đã chở mẹ mình thăm bà con, dù là mình đi khá là chậm, cũng nhìn trước nhìn sau đấy, Tuy nhiên ở Việt Nam thì có nhiều những ngách nhỏ, đặc biệt khi mà đi qua cầu chẳng hạn thì sẽ có những cái ngách ở hai bên đường, họ đi ngang, tầm nhìn của mình sẽ bị giới hạn và mình khó có thể kiểm soát được xem nên điều khiển như thế nào. Và khi mà mình chở mẹ đi như thế thì mình đã bị một xe máy khác đâm vào. Dù là không bị xây xước nhưng mà mẹ mình cũng bị đau và mình cũng bị một phen hốt hoảng. Từ đấy khi mà đi ra đường thì mình bắt đầu có tâm lý là sợ và lúc nào cũng trong tình trạng báo động. Bởi vì thực sự điều khiển xe máy ở Việt Nam mình cảm thấy rất là căng thẳng. Trước kia khi mà mình có đi làm hướng dẫn viên du lịch, có nói chuyện với người nước ngoài thì họ cũng có nói là giao thông Việt Nam rất là điên cuồng. Bởi vì lúc đấy thì mình quen với việc điều khiển phương tiện cá nhân thì mình không hiểu được là tại sao người ta lại nói giao thông Việt Nam mình như thế. Bởi vì mình đi quen, mình cảm thấy rất là bình thường. Tuy nhiên khi quay trở lại, mình rất sợ những ngõ nhỏ, người ta đi từ trong ngõ ra, mình hoàn toàn không có sự chuẩn bị và mình cũng không lường trước được là phải xử lý thế nào. Cái khả năng điều khiển xe của mình lúc nào đi cũng khá là chậm, những người đi đằng sau mình thì cảm thấy điều đấy rất là phiền toái. Nói chung về giao thông Việt Nam thì mình cảm thấy khá là sợ khi mà phải điều khiển xe sau 3 năm trở về. Tuy nhiên đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Nó giống như việc chơi một trò chơi mạo hiểm vậy. Mình tin là khi mà mình ở lâu hơn thì mình sẽ sớm quen với việc điều khiển xe máy ở đây. Có một điều nữa cũng khá khác biệt về văn hóa. Tuy nhiên điều này thì mình đã chuẩn bị từ khi ở bên Ý rồi. Đấy là bị hỏi những câu hỏi mang tính chất khá là cá nhân và riêng tư. Về phần mình thì nhiều nhất là mình sẽ bị hỏi về việc bao giờ lấy chồng, có bạn trai chưa, tại sao không dắt về nhà. Tuy nhiên là những câu hỏi này thì mình cũng đã chuẩn bị trước, nên là mình cũng đã trả lời một cách rất là suôn sẻ và mình cũng không bị áp lực, mình cũng không bị ngại gì cả. Bởi vì khi mà mình biết là mình muốn gì, mình cần gì, trong năm tới mình phấn đấu mục tiêu nào thì những lời hỏi than như thế hoàn toàn sẽ không khiến cho mình lung lay. Thế nên mình cũng rất là vui khi mình đã chuẩn bị được những điều đấy. Nói chung chuyến trở về nhà của mình rất là vui. Và mình muốn nhắn nhủ với các bạn du học sinh là Tết về rồi đấy, các bạn hãy xách ba lô lên và về nhà đi. Về nhà cũng không tốn nhiều tiền lắm đâu. Về nhà các cô các bác cũng chỉ hỏi như vậy thôi, chứ cũng không có ý gì đâu. Vì thế hãy về nhà đi nhé, bố mẹ đang mong lắm. Podcast của mình đến đây là hết. Chúc mừng các bạn năm mới và chúc các bạn sẽ trở về nhà được ở trong tình yêu thương của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.